thưa tất cả trong đạo tràng, thì qua hai kỳ giảng rồi thì chúng tôi cũng đã trình bày với quý Phật tử mấy cái điểm mà cũng cần thiết. Hôm nay kỳ này thì nói thẳng về cái tâm yếu nhà thiền. Tức là hôm nay là nói về tâm yếu, tâm yếu nhà thiền cho quý vị nắm vững nữa. Thì như vậy thì lâu nay thì quý vị học thiền cũng nghe thiền và hiểu thiền nhiều, phải không? Thì cái tâm yếu nhà thiền đó, thì cái tâm yếu là cái gì? Nắm vững cái này thì hết nghi ngờ, và tu hành thì cũng khỏi cần, khỏi phải sợ lạc gì nữa, phải không? Như vậy thì tâm yếu là gì? Nói tâm yếu nhà thiền thì phải hiểu là tâm yếu đó. Như vậy thì cái tâm yếu đó là gì? Thật, nói thẳng ra, cái tâm yếu hay là cái yếu chỉ mà để mà tu thiền đó, là cái căn bản là nhận ra bản tâm chính mình. Đó là cái căn bản, cái yếu chỉ để mà tu thiền trong nhà thiền, chứ không gì khác hết. Bởi vì bao nhiêu những cái phương tiện, những cái mà lời lẽ, cách thức của chư Phật hay là chư Tổ để mà dạy đánh thức mình, thì bao nhiêu những cái phương tiện đó cũng không ngoài cái mục đích là giúp mình nhận ra bản tâm, chứ không gì khác, phải không? Như vậy thì học đạo hay là tu thiền mà chẳng biết bản tâm thì sao? Thì cũng vẫn là học đạo lanh quanh thôi, chạy lăng xăng bên ngoài thôi, phải không? Dù cho mà học cả chục năm, hai chục năm mà chưa biết thì sao? Thì cũng chạy lanh quanh bên ngoài. Mà nói theo danh từ nhà thiền là cũng chưa được vào trong cửa thiền. Còn nói theo danh từ trong nhà Phật thì chưa được vào trong nhà Như Lai, phải không? Chưa được vào nhà Như Lai, vẫn còn chạy lên bên ngoài. Mà càng chạy càng tìm thì sao? Càng xa, phải không? Đó, chạy lên quanh bên ngoài thì càng tìm càng xa. Cho nên Tổ Lâm Tế ngài có một cái đoạn mà ngài nhấn mạnh cái điểm này rất là lớn. Ngài nói rằng nếu mà các ông hay mà thôi được cái niệm mà rong ruổi chạy tìm tâm thì liền cùng Phật Tổ không khác. Ngài nói là mình mà thôi dứt được cái niệm mà rong ruổi chạy tìm tâm thì cùng Phật Tổ không khác, đơn giản vậy thôi. Rồi nếu các ông muốn biết được Phật Tổ chăng, ngài nói giờ muốn biết Phật Tổ chăng thì Phật Tổ ở đâu? Ngài nói là chỉ là cái người đang nghe pháp ở trước mặt ông đó. Đơn giản, muốn biết Phật Tổ là chỉ cái người đang nghe pháp ở trước mặt ông đó. Nhưng mà người học tinh chẳng kịp, liền hướng ra bên ngoài để mà chạy tìm kiếm. Thì như vậy, dù cho tìm kiếm được, thì cũng đều là cái tướng thù thắng của văn tự, trọn chẳng được ý tổ sống. Nghĩa là, dù cho mình có chạy, có tìm kiếm mà cho hay cách mấy đi nữa, mình hiểu cho cao siêu cách mấy đi nữa, thì ngày đó, cái đó cũng là tướng thù thắng của văn tự. Hiểu hay cách mấy cũng là hiểu qua chữ nghĩa thôi, phải không? Cho nên cũng là tướng thù thắng văn tự, chưa phải là cái ý tổ sống. Mà cái ý tổ sống đó là ở ngay nơi chính mình. Cho nên thấy được cái chỗ đó thì cùng Phật Tổ không khác. Thì vậy là quý vị thấy nghĩa là mình tu sướng không? Rất là sướng không? Không cần phải chạy đâu hết, chỉ cần nghĩa là sao? Nhận lại chính mình thôi. Mà cái đó mới là cái sống đó. Bởi vì đã là bản tâm của chính mình á, thì quý vị nghĩ coi, bản tâm chính mình thì tại sao lại còn chạy đi tìm? Sao quý vị thấy sao? Tìm cái của ai, phải không? Còn đã là cái bản tâm mà gọi là bản tâm của chính mình thì bây giờ đi tìm là tìm sao? Đó. Nhưng mà đây thì quý vị có đang đi tìm không? Đó, mình thấy rõ không? Bởi vậy cho nên thường gọi là các ngài nói rằng mình sống hay là mình tu mà không biết bản tâm á, cho nên là cứ lo nhận những cái buồn vui giận ghét đó thì bao giờ mà hết phiền não được, bao giờ hết khổ được. Cho nên cái đó thì các ngài gọi cái đó gọi là nhận vật làm con, nhận những cái tâm đó gọi là nhận vật làm con. Mà nhận vật làm con á thì sao, thì có ngài bị nó phá tan sự sản hết, phá tan sản nghiệp hết, gia nghiệp hết, phải không? Vật mà nhận làm con thì nó phá tiêu sự nghiệp, mình cũng vậy, phải không? Nhận ba cái đó mà làm mình thì sao, nó dẫn xuống địa ngục hoặc đi lung tung xuống luân hồi, thì đó không phải tiêu tan sự nghiệp phải không? Là và như vậy á, thì sống có thật là đáng sống chưa? Là sống mà không biết mình là gì, không biết bản tâm chính mình là gì, là rồi nhận những cái mà gọi là nhận vật làm con nữa, thì vậy sao gọi là đáng sống được, phải không? Bởi vậy mà học đạo, nhất là học thiền á, là phải nắm vững cái chỗ này. Cho nên Ngũ Tổ á, ngài cũng từng ngài dạy ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, trong Pháp Bảo Đàng đó, đây quý vị có học rồi đó, phải không? Ngài dạy sao? Chẳng biết bản tâm thì học pháp vô ích. Ngài nói rõ, nhấn mạnh rõ ràng nữa, không biết bản tâm thì học pháp vô ích. Và ngài còn nhấn mạnh thêm nữa, từ xưa đó Phật cũng chỉ truyền cái bản thể thôi, và thầy cũng thầm trao cái bản tâm thôi. Phật này cũng giao, cũng nghĩa là truyền cái bản thể đó, thầy cũng thầm trao cái bản tâm đó cho người khác. Còn cái y là cái đầu mối để tranh giành. Cho nên là ngài bảo tới ngài Huệ Năng đó, thôi hãy dừng ở nơi ông, chớ có truyền nữa. Cái y là cái đầu mối để người ta tranh giành. Tất nhiên là sao? Cái gốc đó là nhận bản tâm để mình sống, thì cái đó mới là cái chân thật. Đó gọi là, ngài nói đó mới gọi là cái bổn pháp, phải không? Và đó gọi là cái chân pháp. Nhưng mà người ngoài á, thì tu mà nói nhận bản tâm thì nó cũng có bộ khó, phải không? Cho nên thường cái người ngoài cứ như sao? Nghe nói là tổ thì phải được truyền y bát, phải không? Truyền y bát thì mới được làm tổ, mới được kế thừa. Cho nên là lo giành giữ cái y, cái bát để được làm tổ, phải không? Cho nên khi mà Lục Tổ Huệ Năng mà nhận y bát rồi thì cả số nghĩa là đuổi theo đó, đuổi theo, mà trong đó có ngài Quy Minh đuổi gần tới đó. Thì như vậy đuổi theo để giữ cái y bát làm tổ. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, tổ có phải là cái y bát đó không? Đó, tổ mà là cái y bát vô tri đó hay sao? Cho nên là lo giữ cái y bát để làm tổ, bao giờ làm tổ được. Nhưng mà rồi người mà không hiểu được chỗ này, cho nên là cứ lo giật cái bên ngoài, do đó mà không thấy được cái lẽ thật, không đạt được cái yếu chỉ. Cho nên người mà gọi là người trí là cần phải lưu ý cái điểm này đó. Do đó mà khi mà ngài Lâm Tế đó, ngài mà đắc pháp được với ngài Hoàng Bá, là ngài Hoàng Bá mà sắp coi như truyền y bát đó, thì sao? Lúc mà ngài Lâm Tế ngài từ giả ngài đi đó, thì ngài Hoàng Bá ngài kêu thị giả đem thiền bản kỹ án của tiên sư ra đây đó. Thiền bản kỹ án tất nhiên là giống như là cái tính vật để mà truyền cho cái người, coi như là cái người nào mà nắm được cái đó giống như là được kế thừa, không? Thì nếu là cái người khác mà được vậy thì sao? Thì rất là hãnh diện mừng là phải không? Nhưng mà với ngài Lâm Tế thì khỏi. Ngài kêu thị giả hai đem lửa ra đây đốt quách ra cho rồi. Thì quý vị thấy sao? Người khác thì phải lấy cái đó sao? Được cái đó là coi như là phải lấy giải gấm mà bao, không? Bao gối cho thật kỹ, giấu không cho ai mà thấy nữa, phải không? Còn cái này là ngài biết châm lửa này đốt quách rồi. Thì như vậy để thấy ngài đã nhận được cái chỗ sống thật rồi, thì cái làm tổ làm được kế thừa cái chân thật này. Còn cái đó không phải là cái nghĩa là quan trọng, cái đó chỉ là cái bên ngoài thôi, không? Nhưng mà rồi mình không hiểu được cái này thì lo giành việc cái bên ngoài. Mà chính cái đó cho nên gọi là ngài nói cái đó cái đầu mối để mà tranh giành, rồi nghĩa là hơn thua, rồi nhiều khi giết hại nhau nữa, phải không? Là thì quý vị thấy như vậy thì cái ý căn bản là phải rõ được cái chỗ này, không? Như vậy thì tiến tới một bước nữa, vậy thì ai trong đây không có bản tâm? Đó. Mọi người tất cả ngồi đây đó, ai không có bản tâm giơ tay lên coi. Còn nếu Nếu có thì tại sao còn ngồi đây đi hỏi nữa. Đó. Bởi vì bản tâm tức là cái tâm thể sẵn có nơi mình, chính mình rồi. Thì ai sống mà không có bản tâm, không có tâm thể. Sống mà không có tâm thể thì coi như là khúc cây, khúc gỗ rồi còn gì. Phải không? Như vậy mà có mà không biết. Cho nên là đành chịu mà sao? Luân hồi. Rồi cái đi tìm. Phải không? Bởi vậy, nghe khi mà nghe nói tới bản tâm á, nghe nhắc tới bản tâm á thì sao?